cho cuộc sống. Là nguồn ơn cây trồng.
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 16 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và sẽ qua phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Đức Mẹ làm dấu thánh giá trên trán Josepha và đưa tay cho người hôn, đoạn biến đi. Giây phút êm dịu này đã đem lại bình an cho Josepha, cùng làm cho lòng người tràn ngập niềm vui sướng. Trong khi đó, kẻ thù càng uất hận, muốn lấy máu phục thù. Suốt cả chiều hôm ấy, nó đã vận dụng tất cả những thủ đoạn bạo tàn của nó để giày xéo Josepha. Liệu phen này nó lại thất bại nữa chăng? Mặc dù kiệt sức, Josepha vẫn tràn đầy tin tưởng vào hình ảnh êm dịu, đôi mắt trìu mến và âu yếm của Đức Mẹ. Hôm sau, thứ Hai 13 tháng 2, đột nhiên Josepha nghe Chúa Giêsu gọi.
Josepha con, cha đây, con đừng sợ nữa.
Josepha ghi lại như sau: tôi không biết có phải là tiếng Chúa Giêsu thật chăng. Tôi đem chuyện này thuật lại cho các mẹ bề trên rõ. Rồi tôi thẳng đến giáo đường, vì Ngài đã đợi tôi sẵn ở đây. Ngài nói:
đúng cha đây, cha là Giêsu, con của Đức Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội.
Ác quỷ dù cho có lấy hết can đảm cũng chẳng bao giờ có thể thốt ra những lời như thế được. Josepha vẫn giữ đức vâng lời. Lạy Chúa là tình yêu độc nhất của con. Nếu Chúa quả thật là Chúa Trời con, xin cho con được phép lặp lại trước sự hiện diện của Chúa những lời khấn mà con đã thề hứa với Chúa đó. Ngài vui vẻ theo dõi, và vừa khi tôi nói dứt lời, Ngài dạy tôi rằng:
con hãy bảo với các bề trên của con rằng, chính vì con đã trung thành làm theo thánh ý cha, thì cha cũng vậy, cha sẽ trung thành với con. Con cũng hãy bảo với họ rằng, cơn thử thách đã chấm dứt và trái tim cha đã thâu nhận biết bao vinh quang.
Phán đến đây, Ngài giang tay ôm lấy tôi vào trái tim Ngài.
Josepha, con hãy an nghỉ trong bình an của cha, như cha đã an nghỉ trong sự đau khổ của con vậy.
Nhưng chiều đến, Ngài lại đòi buộc tôi nhiều điều kiện để được hưởng bình an ấy.
Con hãy để cha tự do sử dụng con.
Với một niềm thương yêu vô bờ bến, Chúa Giêsu mở trái tim Ngài ra và bảo với Josepha rằng:
con hãy đến mà an nghỉ nơi đây.
Josepha chép lại như sau: Ngài cho tôi vào đó và cho hưởng bình an hạnh phúc mà tôi tin rằng đó là hạnh phúc thiên đàng. Sự kiện này kéo dài trong vòng một tiếng đồng hồ, đoạn Ngài vừa biến đi vừa bảo rằng:
nếu con trung thành, con sẽ sống trong trái tim cha và không bao giờ phải ra khỏi chỗ đó.
Vũng nước sa mạc, từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 1922. Thời gian 3 tuần lễ, từ 12 tháng 2 năm 1922, đối với Josepha, quả là một giai đoạn tươi sáng giữa hai trận vũ bão, quả là nơi cực lạc giữa bể khổ trầm luân. Đúng vậy, vì nay Thiên Chúa lại ân cần chăm sóc Josepha. Từ lâu người đã can trường trong chiến trận, đã kiên nhẫn trong khổ đau. Liệu giờ đây, trước lời mời gọi của Thiên Chúa, người còn có thể giữ vững thái độ hùng anh đó được nữa không? Chúa Giêsu thường bắt Josepha bỏ dở công việc, và mỗi lần như thế, người cảm thấy nếp sống tập thể của người lớn mạnh thêm. Bao giờ cũng như bao giờ, Josepha chính là lối vào của muôn vàn trước cám dỗ, là nguồn của sự sám hối thầm sâu, là nơi phát sinh sự tái khởi dũng cảm. Chính xuyên qua con người Josepha mà Thánh Tâm Chúa muốn dạy cho con người nhận biết nguồn ơn tha thứ chan chứa, bất khả sánh của Ngài. Giờ lại tập lưu bút, Josepha lại viết. Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 1922, trong lễ Misa, khi dâng bánh rượu xong đến phần dọn mình rước lễ, với một niềm khát khao thật lòng, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu. Ngài bảo tôi rằng,
nếu con khát khao rước Cha, thì Cha cũng thế. Cha khát khao được các linh hồn trong sạch thân yêu rước lấy Cha, và Cha hoan hỷ ngự trong các linh hồn ấy.
Tôi rước lễ xong, Ngài đưa tay cho tôi và bảo rằng,
con hãy hôn các thương tích của Cha đi.
Chúa ơi, thật phước cho con là dường nào.
Josepha con, cái im dịu này chẳng đáng kể, sánh với các mối an ủi bằng khổ lụy, bằng sự quy phục, bằng phó thác mà con đã dâng theo thánh ý Cha. Con chớ tưởng rằng lúc này là lúc Cha thương con và an ủi con hơn lúc mà Cha đòi buộc con phải chịu đau khổ. Không phải vậy đâu.
Sau phút yên lặng, Ngài tiếp lời.
Và lại, Cha không thể nào để con không phải chịu đau khổ, nhưng linh hồn con phải được giữ bằng an cả trong lúc con chịu đau khổ.
Josepha khiêm tốn ghi lại, chiều nay tôi phải đối phó với một sự dữ dằn. Đúng vậy, quỷ dữ đã lại một phen thất bại. Này cố rình rập tìm kiếm để cấu xé lại miếng mồi ngon. Vì vậy mà Josepha lại bị đánh đập đầy thương tích. Trước bước đường gian nguy đó, người chống trả mãnh liệt như cảm thấy yếu đuối. Trận chiến cứ thế tiếp diễn trong 4 ngày. Chúa Chí Nhân sẵn sàng tha thứ, lại ban ánh sáng cho người. Chiều thứ 6, 17 tháng 2, Josepha cung kính sấp mình trước nhà tạm. Chúa Giêsu hiện ra bảo người rằng,
con có làm được gì nếu không có trái tim Cha phù hộ? Nhưng thấy con càng yếu đuối nhỏ hèn, Cha càng thương con nồng nàn.
Thứ 7, 18 tháng 2, tôi van xin Ngài ban cho tôi biết yêu Ngài thật lòng, vì tôi nghĩ nếu tôi thực tình kính yêu Ngài, thì tôi có thể thắng được con người tôi. Dứt lời nguyện, Chúa Giêsu liền hiện ra phán dạy như sau.
Josepha, con ơi, ước gì thức ăn của con là tình thương và lòng khiêm tốn, nhưng con chớ quên rằng Cha cũng muốn cho con hoàn toàn phó thác và luôn luôn bằng an vì trái tim Cha hằng âu yếm chăm sóc con.
Tôi bày tỏ cùng Ngài rằng nỗi khổ tâm của tôi là tôi không thể thắng được con người tôi và tôi là kẻ bất xứng với lòng nhân từ của Chúa.
Con chớ sợ, con hãy ngã quỵ vào trái tim Cha và con hãy để được dẫn dắt, bao nhiêu đó đủ rồi.
Chủ nhật 19 tháng 2, sau lời truyền phép, Chúa Giêsu chỉ cho tôi các thương tích tỏa hào quang của Ngài.
Chính nơi đây, Cha đã lôi kéo các linh hồn đến để tinh luyện cùng nung đốt chúng trong lửa yêu thương. Cũng chính nơi đây, chúng tìm thấy sự bằng an chân thật, và chính nơi chúng, Cha mong đợi sự âu yếm chân thành.
Tôi xin Ngài cho biết phải làm thế nào để an ủi Ngài trong khi tất cả chúng tôi đều đầy rẫy những bệnh tật yếu hèn. Ngài vừa đáp vừa chỉ trái tim Ngài cho tôi.
Chẳng hề chi, chỉ cần các linh hồn đến đây với tình thương và lòng cậy trông mà thôi, Cha sẽ bổ khuyết sự yếu hèn của chúng.
Ngày hội hoa đăng sắp đến, ngày hội này gây bao nhiêu cuộc vui tội lỗi, bao nhiêu điều xúc phạm đến Thiên Chúa. Ngày hội không thể tiến hành mà không làm hư hại các linh hồn đẹp đẽ. Thứ năm 23 tháng 2, Josepha đang cùng các chị ủi áo quần, Chúa Giêsu hiện đến và bảo,
Cha muốn con đến với Cha.
Luôn luôn trung thành với Đức vâng lời, người đi xin phép, Chúa theo Josepha đến tận phòng mẹ bề trên của người. Sự kiện được ghi như sau, tôi gõ cửa 2 lần, chẳng có ai trả lời, tôi định bỏ đi, nhưng Chúa bảo,
con hãy gõ thêm lần nữa.
Được phép rồi, Chúa Giêsu đi bên cạnh tôi đến tòa giảng. Dọc đường tôi xin người tha thứ những lỗi lầm nhỏ nhặt của tôi, và tôi hứa trung thành để làm đẹp lòng Ngài. Nếu Chúa muốn gì thêm, xin Chúa cứ dạy bảo để con làm.
Josepha con hãy yêu thương vì tình thương an ủi, tình thương tự hạ, tình thương là tất cả. Trong những ngày mà cha vô cùng đau đớn, cha muốn con vác đỡ thánh giá cho cha. Thánh giá tình thương của cha đối với các linh hồn. Con sẽ an ủi cha, và cả hai chúng ta sẽ khổ lụy cho chúng.
Ngày hôm sau, Đức Trinh Nữ xác nhận lại lời mời gọi của con yêu giống Ngài. Tôi hầu chuyện với mẹ suốt buổi. Chiều thứ Sáu 24 tháng 2, trong lúc chầu mình Thánh Chúa, tôi tiếp tục xin mẹ dạy tôi thương mến và an ủi Chúa Giêsu. Tôi chẳng muốn gì khác, nhưng tôi yếu đuối quá, mặc cho sự nhất quyết của tôi cũng vẫn sa ngã nhanh chóng làm sao. Tôi nghĩ rằng hậu quả đó có lẽ là do tôi thiếu tình thương. Đến đây, Đức Mẹ hiện ra đẹp đẽ và hiền hòa xiết bao. Mẹ âu yếm ban cho tôi sự bình an cùng lòng cậy trông.
Đúng, con gái của mẹ, nếu con biết vâng lời và có lòng quảng đại, con sẽ là nguồn an ủi cho thánh tâm Chúa Giêsu và cho mẹ, danh Ngài được tỏa rạng trong sự thấp hèn của con.
Đoạn Đức Mẹ đặt tay lên đầu tôi và tiếp lời.
Con hãy nhìn xem trái tim Chúa Giêsu bị thế gian này xúc phạm đến cực độ. Con đừng bỏ một dịp nhỏ nào mà chẳng đền bù, phạt tạ những áng hội hè như thế. Con hãy dâng tất cả cho các linh hồn và hãy chịu đau khổ vì tình thương.
Không một ngày nào trôi qua mà không có điều xúc phạm từ thế gian trút đổ vào Josephan qua nỗi đau khổ của Chúa Giêsu. Thứ Bảy ngày 25 tháng 2, vào khoảng 8 giờ sáng, đang lúc đóng cửa sổ các phòng trong tu viện, Josepha thấy Chúa Giêsu đang vác thánh giá nơi nhà nguyện thánh Tanilao. Người viết, tôi bước vào, Chúa liền hỏi tôi.
Josepha, con hãy an ủi cha, các linh hồn đang đóng đinh cha. Trái tim cha là vực thẳm khổ đau, kẻ tội lỗi khinh chê chà đạp cha. Cha chẳng có món quà nào hơn sự sống của đấng tạo hóa mà cha đã tặng chúng.
Ngài giao thánh giá cho tôi và biến đi. Mãi đến 10 giờ đêm Ngài trở lại, vai chịu nặng một thánh giá khác, đầu bưng bít những gai, khiến máu tuôn trào lai láng khắp dung nhan Ngài.
Con hãy nhìn xem cha trong thảm trạng này.
Tôi liền trỗi dậy để van xin Ngài an nghỉ và nhường lại cho tôi cái khổ đau của Ngài.
Con ơi, biết bao linh hồn đã liều lĩnh, đã hư mất, vì thế cha đến tìm lấy chút an ủi nơi các kẻ sống chỉ để an ủi cha.
Chúa buồn bã, rã rượi, nín lặng giây lâu, tay chắp lại, đôi mắt trầm buồn thay cho lời nói, sau đó Ngài tiếp.
Biết bao linh hồn đã xông vào cõi chết, máu cha đổ ra thành vô ích cho chúng.
Tôi dâng lên Ngài mọi sự tôi có thể làm, tình thương, công việc, sự đau khổ của tôi, các đoàn thể, của nhà dòng này, của Đức Mẹ để an ủi Ngài. Ngài bảo,
những kẻ tội lỗi khiêu khích cơn thịnh nộ Thiên Chúa, nhưng những người yêu mến cha, tế lễ cùng tiêu hao thân xác để phạt tạ, những điều đó đã lôi kéo được lòng thương xót của Thiên Chúa và cứu được thế gian.
Một lúc sau, Ngài cáo từ.
Giờ đây cha phải đi.
Tôi xin Chúa nán lại giây lát, Ngài bảo.
Cha cũng có nhiều linh hồn khác an ủi cha như con. Cha để lại cho con một phần đau khổ của cha.
Vào khoảng 1 giờ khuya, Ngài biến đi để thánh giá lại cho tôi đến hơn 4 giờ sáng. Chủ nhật 26 tháng 2, những ngày giờ bùng dậy như một tiếng thúc bách phạt tạ. Chúa Giêsu trong phép thánh thể đã nhìn thấy hết thảy tu sĩ dòng này nối tiếp nhau sắp mình trước nhan thánh Ngài với một tình thương liên tục để phạt tạ và an ủi Ngài vì những xúc phạm của thế gian, hòa mình để chia sẻ những ước vọng của các bạn. Josepha đồng thời nhận lãnh những lời tâm phúc của Chúa Giêsu. Chủ nhật trong thánh lễ 9 giờ, Chúa Giêsu hiện đến, trái tim Ngài tỏa sáng như mặt trời. Ngài bảo,
đầy trái tim đã ban sự sống cho các linh hồn, Lời yêu thương này nồng nàn hơn thứ thở ơ, vong ân của loài người, đầy trái tim hằng ban cho các linh hồn được chọn, lòng nhiệt thành để hiến mình hay để chết nếu cần, hầu để chứng tỏ tình thương đối với cha. Những lời lẽ ấy có một mãnh lực xâm nhập vào các linh hồn.
Đoạn ngài nhìn tôi và tiếp lời.
Những kẻ tội lỗi cấu xé cha, chút đổ những đắng cay chui xót cho cha. Con là của lễ bé nhỏ mà cha đã chọn. Vậy con chẳng muốn phạt tạ những thứ vong ân đó sao?
Tôi xin ngài cho tôi biết điều phải làm, vì ngài rõ tôi yếu đuối hèn kém vô cùng.
Giờ đây, cha muốn con vào tận đáy trái tim cha. Nơi đó con sẽ tìm thấy sức mạnh để chịu đau khổ. Con chưa quan tâm đến sự thấp hèn của con. Trái tim cha có thừa sức để nâng đỡ con. Nó đã thuộc về con. Con hãy múc lấy tất cả những gì con cần. Con hãy tiêu hao nơi đó. Con hãy dâng trái tim cùng máu thánh này cho Chúa Cha. Con chỉ phải sống một cuộc sống bằng tình thương, bằng đau khổ và bằng phạt tạ mà thôi.
3 giờ chiều, ngài trở lại và bảo tôi rằng,
cha muốn ẩn náu nơi đây vì các linh hồn trung thành đối với trái tim cha, cũng như bức tường kiên cố đối với đô thị bên trong. Họ che chở và an ủi cha.
Phép lành bắt đầu, ngài dạy tiếp.
Thế gian đang xông vào cõi hư mất. Cha tìm những linh hồn phạt tạ những xúc phạm đến Thiên Chúa, và trái tim cha mỏi mòn trong sự ước muốn thứ tha. Đúng, thứ tha cho các đứa con yêu dấu mà cha đã đổ hết máu ra. Ôi, khốn nạn thay, cho biết bao linh hồn đã hư mất, đã xa hỏa ngục.
Trước sự đau đớn quá chí đó, Josepha không còn tả được lòng ao ước tột độ, được gánh chịu đau khổ và phạt tạ.
Con chớ lo buồn, nếu con không xa cách cha, con sẽ được sức mạnh bằng sức mạnh của cha, và cả quyền vạn năng của cha cũng sẽ là của con.
Ngài biến đi, chỉ để thánh giá lại cho tôi. Đêm lẫn ngày thứ hai, 40 giờ đã trút đổ vào con người Josepha, những cơ cực nơi thân xác, những hấp hối trong linh hồn để phụ thêm vào thánh giá Chúa Giêsu. Josepha viết, sáng thứ ba 28 tháng 2, tôi giặt áo quần như thường lệ, nhưng sau đó vài giờ, cạnh sườn tôi đau nhói dữ dội, đến nỗi tôi không còn thở được nữa. Tôi bèn lui về phòng, nơi này đã xảy ra bao lần đau khổ và bao lần Chúa đến viếng thăm. Giờ đây, ngài hiện ra uy linh sáng láng với trái tim bừng cháy.
Các linh hồn xúc phạm đến cha là quá chừng, nhưng điều gì cấu xé trái tim cha nhiều nhất con biết không? Đó là sự chứng kiến các linh hồn mù quáng lao mình vào cõi hư mất. Con hiểu vì đâu mà cha đau khổ không? Josepha con, đó là sự chết của các linh hồn, giá đáng bằng cuộc sống của cha. Máu của cha đối với chúng thật là vô ích. Cả hai chúng ta hãy đền bù phạt tạ vì bao nhức khổ mà Chúa Trời của con đã gánh chịu.
Khi ấy tôi kết hiệp vào trái tim ngài bằng cách dâng lên những khổ đau của tôi. Josepha thích ghi lại những cử chỉ của Chúa Giêsu lúc cầu nguyện. Ngài yên lặng chắp tay, nhìn trời, toàn thân ngài nói lên như là của lễ thiêng liêng và bất biến đang dâng hiến cho Chúa Cha. Đoạn ngài tiếp,
con hãy thưa với các mẹ con, nơi đây là vườn êm ái của cha. Cha đến để được an ủi mỗi khi có những kẻ tội lỗi làm cha đau khổ. Con hãy thưa với các người, cha thật là chủ của dòng này, và trái tim cha được an nghỉ nơi trú ẩn thân yêu này. Cha chẳng tìm, chẳng đòi hỏi những sự trọng đại. Điều mà cha muốn và có thể an ủi cha chính là tình yêu sống động. Đúng, chỉ có tình yêu mà thôi, đó là điều mà các linh hồn của cha tặng cho cha.
Chiều đến, Josepha đang chầu thánh thể, Chúa Giêsu lại hiện ra với trái tim tỏa sáng. Ngài nói,
một ít linh hồn trung thành có thể kéo được lòng thương xót xuống các tội nhân. Trái tim cha không thể làm ngơ trước những lời khẩn cầu của chúng. Cha tìm một linh hồn an ủi cha, và cha đã tìm được rồi.
Vào những ngày đầu mùa chay, Josepha sốt sắng cam hứa đền bù phạt tạ. Thứ tư lễ cho mùng 1 tháng 3, trong phiên chầu buổi chiều, Chúa Giêsu chỉ dung nhan đầy máu của Ngài cho Josepha và bảo,
trên thế gian này chẳng có một thụ tạo nào mà bị những kẻ tội lỗi khinh chê lăng mạ như cha đã chịu. Các linh hồn khốn nạn, cha đã ban cho chúng đời sống trần thế của cha, chúng lại tìm cách giết cha. Các linh hồn đắt giá của cha đó, không những chúng quên mất cha mà còn biến cha thành đối tượng cho chúng nhạo báng, khinh chê và chế giễu.
Sau một phút yên lặng, ngài tiếp:
Josepha, con hãy lại đến gần cha, an ủi trong trái tim cha, chia sẻ những nỗi đắng cay và an ủi trái tim cha bằng cách tặng cha tình thương của con. Biết bao linh hồn chồng chất lên trái tim cha nhiều thương đau.
Ngài áp tôi vào trái tim ngài, tức thì linh hồn tôi tràn đầy thương đau cay đắng mà tôi không thể diễn tả được. Điều làm tôi khổ tâm nhất là tôi cảm thấy không thể an ủi ngài theo ý như tôi mong muốn. Tôi cố gắng hiệp nhất với ngài và dâng chính sự khổ đau của ngài để đền bù những cái mà tôi không thể gánh chịu được. Tôi ở lâu giờ như thế, chẳng nói lời gì, chỉ thờ kính ngài. Tôi sấp mình xuống van xin ngài tha thứ tội lỗi cho các linh hồn. Ngài đáp:
Hỡi con hãy phạt tạ thay cho những kẻ phải phạt tạ.
Đến đây, chương đổ vang hồi kết thúc buổi cầu kinh, tôi ra khỏi thánh đường. Chúa Giêsu vẫn song hành cùng tôi.
Josepha, con hãy đi xin phép, nếu được, cha ở lại với con đang khi con làm việc.
Được chấp nhận, tôi đến giảng đường một hồi lâu, rồi bắt sang công việc giặt giũ, vì tôi nghĩ rằng việc này làm Chúa vui lòng nhất. Ngài đáp:
Con hãy xin lỗi cho các kẻ bệnh tật thế gian. Biết bao nhiêu linh hồn đã sa ngã cùng hư mất. Biết bao nhiêu linh hồn trước kia đã hiểu rõ cùng yêu mến cha. Nhưng giờ đây, chúng lại say mê khoái lạc hơn yêu mến trái tim cha. Tại sao chúng đối xử với cha làm vậy? Cha đã ban cho chúng những chứng cớ về tình yêu của cha mà chúng chẳng đền đáp. Hôm nay, chúng lại nhẫn tâm giày xéo, chà đạp, chế giễu cha, để cho những hoạch định của cha về chúng phải hoàn toàn tuyệt vọng. Hỡi con, cha phải tìm lấy niềm an ủi nơi đâu?
Tôi liền thưa: Lạy Chúa, tại nơi đây, trong nhà tập này, trong các linh hồn chúng con, và còn ở khắp nơi trong các linh hồn thương mến cha.
Đúng, cha biết thế. Chính trong các linh hồn mà cha khát khao, cha yêu thương chúng không bờ bến.
Tôi lại dâng mình để chịu lấy những khổ đau thế cho các linh hồn sa ngã, mãi đến khi chúng biết ăn năn hối cải. Chúa Giêsu luôn luôn ở bên tôi, thỉnh thoảng ngài khuyên bảo tôi:
Con hãy gom lại những máu mà cha đã đổ ra khắp trên nẻo đường khổ nạn. Con hãy xin lỗi cho toàn thể thế gian, cho các linh hồn đã nhận biết cha mà còn xúc phạm đến cha. Và con hãy tự nguyện phạt tạ cho vô vàn khổ nhục.
Mãi đến 11 giờ khuya, ngài ra đi để lại cho tôi cơn nhức nhối nơi cạnh sườn, nỗi lo âu trong tâm hồn cùng thánh giá của ngài. Nhưng tất cả đều biến đi trước 3 giờ sáng, tôi sụp ngủ vì đã kiệt sức. Nhưng than ôi, giờ thử thách đã gần kề, dường như Josepha không bao giờ chán nản, chịu khổ đau khi biết rõ trái tim thầy chí thánh quá tràn đầy thương đau. Chúa Giêsu muốn để Josepha trong sự yếu hèn của ngài, vì đó chính là kế hoạch tỉ mỉ của tình yêu, của sự khôn ngoan tột đỉnh mà Chúa gìn giữ Josepha. Khi thì bằng an trong ơn ích, khi thì lâm nguy để liên lỉ rút kinh nghiệm nơi bản chất hư không, thấp hèn của mình. Thứ năm mùng 2 tháng 3 là thứ năm đầu tiên mùa chay. Josepha khiêm tốn thú rằng trước lời yêu cầu của Chúa:
Cha muốn con an ủi cha.
Thâm tâm tôi không muốn, vì tôi nghĩ rằng tôi chưa giặt giũ xong và còn phải quét dọn nhà thờ nữa. Chúa nhấn mạnh:
Con hãy đi xin phép ngay. Cha cần nhiều của lễ phạt tạ và an ủi cha. Nếu cha không tìm thấy ở đây thì cha không tìm thấy ở đâu được nữa.
Tôi đã xin được phép, nhưng Chúa Giêsu không trở lại. Thánh giá cùng mão gai cũng biến đi, làm cho tôi buồn phiền vô hạn, vì tôi sống là chỉ muốn an ủi ngài. Chao ôi, tôi yếu đuối là giường nào. Hôm sau, thứ sáu đầu tháng, mùng 3 tháng 3, suốt ngày Josepha vô cùng cực khổ và hết lòng van xin Chúa Giêsu và nhất là Đức Mẹ tha thứ cho người. Người cảm động ghi rằng, các đấng biết rõ điều đó là do sự yếu đuối, chứ không phải là ý muốn của tôi. Trước nỗi lo âu của đứa con yêu dấu, Đức Mẹ chẳng chậm trễ đem sự bằng an cho người, khi người vừa kết thúc các chặng đàng thánh giá.
Con gái của mẹ, hãy ở bằng an, nếu con muốn Chúa Giêsu được sự an ủi nơi con, Ngài muốn lắm, nhưng con chớ quên rằng con được hoàn toàn tự do trong tình thương của con.
Do đó, Josepha thú nhận tất cả những lỗi lầm của đời mình. Cũng chiều hôm ấy, trời vừa sụp tối, Chúa Giêsu hiện đến đẹp sáng láng như những lần trước, nhưng có vẻ ưu phiền.
Josepha, cha ban lại thánh giá và mão gai cho con, cha phải nghỉ ngơi. Ôi, vô số linh hồn nhục mạ cha, vô số phải hư mất, cha thương tiếc chúng là dường nào.
Josepha khẩn nài sự tha thứ và sẵn sàng thực hiện ý muốn của Ngài.
Con ơi, chớ bao giờ từ chối sự an ủi mà cha đợi chờ nơi con. Con hãy nghe này, cha có nhiều linh hồn yêu mến cùng an ủi cha. Đúng vậy, nhưng không một ai có thể chiếm được cái chỗ mà cha đã dành cho con, vì cha đặc biệt chăm sóc con.
Được biết mình là đối tượng được chọn một cách phi thường đó, một mối kinh hoàng bất kham bùng dậy trong lòng người, tựa như làn sóng đại dương mà người phải vô cùng vất vả để chống trả. Sau này, khi thuật lại giây phút hãi hùng đó, người gọi sự lùi bước trên là một sự vong ân. Chúa Giêsu thấu hiểu lòng người, thấy rằng Josepha chẳng có thể thắng được mối sợ hãi kia, và trái tim đầy lòng lân tuất của Ngài sẵn sàng kề bên.
Nếu con đo lường được những điều nhức khổ mà cha gánh chịu, con không nỡ từ chối thánh giá của cha. Con có biết thánh giá nào đó không? Đó là tình yêu tự do mà con phải cho cha, để khi cần, cha có thể gọi con bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, dù đang bận việc hay lúc rảnh rang. Con chỉ cần biết rằng cha buộc con an ủi cha, và cha sẽ bảo vệ con về tất cả những gì người ta có thể nghĩ hay nói đến con. Con chẳng thuộc về cha sao? Nếu cha đã kết hiệp với con rồi, thì dù cả thế gian chống đối, con cũng chẳng hề gì.
Josepha thành thật ghi rằng, tôi quá bối rối, xem như Ngài chẳng có quyền hạn gì đến tôi, nên tôi van nài Ngài để tôi ra khỏi con đường đó. Ngài buồn bã nhìn tôi và nói,
cha không thể bỏ con được, vì tình thương của cha với con thật lai láng. Nhưng vì con muốn, điều ấy sẽ được thực hiện như ý con. Con biết không, ngoài con ra không ai có thể hàn gắn lại được thương tích của trái tim cha.
Chúa lấy lại thánh giá và máu gai rồi biến đi. Từ giây phút đó, tôi vô cùng đau khổ, mà không một điều gì trên trần thế có thể so sánh được. Tôi biết, tôi đã tạo sự đau thương cho Chúa, và nếu Ngài chẳng trở lại thì cuộc sống của tôi chỉ là một mối sầu não, vì chính tôi là thủ phạm đảo lộn kế hoạch tình thương của Chúa. Josepha chưa đo được mối tình bao la của trái tim Chúa Giêsu, vì dầu cho sự yếu hèn của người có đến đâu nữa, thì kế hoạch tình thương cũng chẳng có thay đổi. Sự khôn ngoan Thiên Chúa đã tiên kiến điều ấy, và tất cả sẽ lại được thực hiện trong một chương trình khác, mà nhật ký ngày 3 tháng 3 đã báo cho chúng ta rồi đó. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 17 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ Xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật từ 6 giờ sáng trên làn sóng AM 1480, thứ Năm từ lúc 4 giờ sáng trên cùng làn sóng AM 1480 của Đài Little Sài Gòn. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.